Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư, 11 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về giáo hội Venezuela trước nạn khai thác quặng mỏ bừa bãi trong vùng Amazonia. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Paolo de Benedetti, thần học gia người Do Thái, người đóng vai trò quan trọng trong việc đối thoại giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài tội oán ghét Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua mùng 10 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 550 linh mục thừa sai lòng thương xót từ các nơi tụ về Roma tham dự 3 ngày gặp gỡ và tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 4 vừa qua. Trong số các vị cũng có một vài linh mục người Việt. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã nhận được nhiều chứng từ về những cuộc hoán cải nhờ hoạt động của các thừa sai lòng thương xót. Điều này chứng tỏ lòng thương của Chúa thật là vô biên và giáo hội không thể và không được phép đặt những hàng rào hay những khó khăn cản trở hối nhân tìm đến ơn tha thứ của Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các thừa sai rằng là cộng tác viên lòng thương xót của Chúa. Trước tiên, đòi hỏi phải sống tình yêu thương xót mà chúng ta đã cảm nhận được trước đó, và không thể làm khác được. Đó cũng là điều Thánh Phaolô đã cảm nghiệm và nhắn nhủ môn đệ Timôthêu của Ngài. Các thừa sai lòng thương xót cũng phải khởi hành từ điểm đó, từ xác tín, Thiên Chúa đã xử với tôi theo lòng thương xót của Chúa. Đây chính là chìa khóa để trở thành những cộng sự viên của Chúa. Ta cảm nghiệm lòng thương xót để trở thành những thừa tác viên của lòng thương xót. Đức Thánh Cha nhắc nhở các cha giải tội, đừng hạch hỏi hối nhân khi họ đến xưng tội. Ngài nói, khi một hối nhân đến gặp chúng ta, điều quan trọng và yên ủi là nhìn nhận chúng ta có trước mặt thành quả đầu tiên của cuộc gặp gỡ đã xảy ra với tình thương của Thiên Chúa. Với ơn Thánh, Chúa đã mở lòng hối nhân và làm cho họ sẵn sàng hoán cải. Con tim linh mục của chúng ta phải nhận thấy phép lạ của một người đã gặp Chúa và đã cảm nghiệm hiệu năng của ơn Thánh Chúa. Không thể có sự hòa giải đích thực nếu không đi ơn Thánh do cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đi trước, cuộc gặp gỡ với chúng ta là các cha giải tội. Sau cuộc gặp gỡ, các linh mục đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha lúc 12 giờ trưa tại đền thờ Thánh Phêrô.
Buenos Aires. Tổng thống Argentina ông Mauricio Macri nói rằng chính phủ của ông sẵn sàng tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco bất cứ lúc nào tại quê hương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo ABC số ra ngày 8 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macri nói Đức Giáo Hoàng không cần lời mời và có thể về thăm quê hương bất cứ lúc nào Ngài muốn. Ngài chờ đợi thời điểm thuận tiện. Về phía chính phủ lúc nào cũng hoàn toàn sẵn sàng. Những tin đồn khác chỉ là những giải thích. Tổng thống Macri cũng nhận xét rằng tương quan giữa ông và Đức cựu Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires vẫn tốt đẹp. Trong 5 năm qua, từ sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco vẫn chưa viếng thăm quê hương. Báo chí Argentina vẫn luôn cho rằng sự kiện này là do tương quan căng thẳng giữa Đức Giáo Hoàng và ông Macri.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức nhận thấy có những cơ may mới cho đời sống Kitô tại Iraq. Nhiều tín hữu từ các trại tị nạn đang hồi hương và tái thiết gia cư và các thánh đường của họ. Đức cha Louis Schultz, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ, đã tuyên bố như trên sau cuộc viếng thăm mới đây tại các vùng trước đây do các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng và kiểm soát. Đức Tổng giám mục Schultz nói với báo Người chỉ đường thành phố Côn, số ra ngày 9 tháng 4 vừa qua rằng, sự kiện các tín hữu Kitô tái thiết gia cư và thánh đường như thế là điều rất quan trọng, vì nơi nào giáo hội được tái lập, tại đó nảy sinh một đời sống mới trong tin tưởng và có sự dấn thân. Đức Tổng giám mục Swiss đã hướng dẫn một phái đoàn Hội đồng Giám mục Đức viếng thăm Iraq trong 5 ngày. Ngài nhận xét rằng, Các tín hữu Kitô là những thành phần quan trọng đối với toàn nước Iraq. Họ mang lại tinh thần phẩm giá bình đẳng của mọi người, nhân quyền cho tất cả, sự dấn thân cho công ích, các giá trị công lý, hòa bình, đoàn kết và liên đới. Đây là những điều không thể thiếu được đối với sự xây dựng xã hội. Vì thế, đối với tương lai của Iraq, điều hết sức quan trọng là các tín hữu Kitô ở lại quê hương của họ. Đức Tổng giám mục Swift là chức sắc cấp cao đầu tiên của Hội đồng giám mục Đức đến viếng thăm Iraq để có một cái nhìn tận mắt về tình trạng các cộng đoàn Kitô ở Iraq sau thời bị nhóm Hồi giáo IS trục xuất. Ngài nhận thấy rằng tình trạng của các tín hữu Kitô vẫn còn căng thẳng vì họ biết rõ, tuy lực lượng dân quân IS bị đánh bại, nhưng họ vẫn chưa biến mất. Bao lâu tình trạng này còn kéo dài, thì đời sống Kitô trong vùng vẫn ở trong vị thế dè dặt nào đó.
Các lực lượng IS Hồi giáo đã phá hủy nhiều thánh đường và gia cư của các tín hữu Kitô, nhiều người Hồi giáo khác và người Yazidi thiểu số cũng bị thiệt hại. Đức Tổng giám mục Sik nói, cảnh tượng thật là đau buồn, nhất là khi thấy các thánh giá bị phá hủy, các nhà tạm bình thánh chúa bị phá vỡ, nhiều thánh đường bị thiêu hủy đến độ không thể sử dụng được nữa. Trong cuộc viếng thăm tại vùng bình nguyên Ninive, đặc biệt tại hai thành phố Karakos và Karemles, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ đã cam đoan với các tín hữu Kitô ở Iraq về tình liên đới của Giáo hội Công giáo Đức. Các tài trợ cho đến nay qua các cơ quan từ thiện Công giáo sẽ vẫn được tiếp tục. Đức Tổng Giám mục đã chứng kiến tầm quan trọng của các trường học, nhà thương và các cơ sở xã hội do Giáo hội đảm trách. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh nghĩa vụ của Giáo hội Hoàn Vũ cần đứng cạnh các tín hữu Kitô tại Iraq và nói, chúng ta cần làm tất cả những gì có thể để khích lệ các tín hữu Kitô Iraq ở lại quê hương của họ hoặc hồi hương, và các chương trình trợ giúp cũng phải nhắm đến sự sống chung hòa bình giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau. Đức Tổng giám mục Sik cho biết vì các tín hữu Kitô thiếu sự trợ giúp của chính quyền trong chương trình tái thiết nên giáo hội phải dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực này, và đã thành lập một ủy ban tái thiết vùng bình nguyên Ninive, nơi có tỷ lệ cao các cộng đoàn Kitô.
Roma, khóa họp thứ 13 về trừ tà và kinh nguyện giải thoát sẽ tiến hành từ ngày 16 đến 21 tháng 4 tới đây, tại Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ của dòng đạo binh Chúa Kitô ở Roma. Khóa học do Viện Sacerdot, Linh Mục, thuộc học viện này tổ chức và ban giảng huấn gồm các nhà trừ tà nổi tiếng trên thế giới. Sự tham dự chỉ dành cho các linh mục cần được cập nhật về lĩnh vực trừ tà và kinh nguyện giải thoát, chứ không dành cho quần chúng. Cha Pedro Parajon, giáo sư tại Giáo hoàng Học viện các tông đồ, kể lại với Đài Vatican rằng, cách đây 15 năm, một số linh mục theo học tại học viện này yêu cầu được biết thêm về việc trừ tà và kinh nguyện giải thoát. Lúc đó chúng tôi cảm thấy không được chuẩn bị. Nhưng từ đó nảy sinh ý tưởng cống hiến một toàn cảnh nghiêm túc, khoa học, thần học, các khoa liên ngành về vấn đề này, vì hồi đó cũng như hiện nay đang có nhiều lỗ hổng cần lấp đầy. Theo cha Parajon, cần phải nói sự thật, thế giới trừ tà không phải là một lĩnh vực dễ dàng. Thần học cách đây vài thập niên đã bỏ ngành này vì cho rằng nó không xứng với thế giới duy lý ngày nay, vì thế nay cần phải mau lẹ phục hồi thời gian bị mất đi. Điều quan trọng là mỗi linh mục phải được đồng hành, phải được huấn luyện để đương đầu với những trường hợp cụ thể. Trừ tà không phải là một hành vi ma thuật. Cha Parajon cũng giải thích rằng, các linh mục đừng sợ trở thành những nhà trừ tà. Mỗi linh mục phải sẵn sàng đón nhận sứ vụ này nếu Đức Giám mục yêu cầu, dù mình không thích. Chúng ta không nên quên rằng, đây là một sứ vụ bác ái và thương xót. Sứ vụ này hữu ích nhất là trong thời điểm lịch sử hiện nay, số người tìm đến các nhà trừ tà gia tăng gấp 3. Tại Italia, theo thống kê mới nhất, tuy có thiếu sót, số người xin được trừ tà lên tới ít là nửa triệu người.
Roma, thứ 6-20 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm làng Alessano và giáo phận Molfetta nhân kỷ niệm 25 năm Đức Cha Tonino Bello qua đời. Đức cha Tonino Bello đang được giáo quyền cứu xét án phong chân phước. Ngài sinh năm 1935 tại làng Alessano ở miền nam Italia và được Đức Thánh Cha Gioan Paolo II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Molfetta. Đức cha nổi bật về đời sống thanh bần và từ bỏ, quan tâm săn sóc người nghèo, từng làm chủ tịch phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô phân bộ Italia. Đức cha Bello qua đời ngày 20 tháng 4 năm 1993 tại Molfetta vì ung thư bao tử, thọ 58 tuổi. Ngài phản ánh lý tưởng của một vị chủ chăn như Đức Thánh cha Francisco vẫn thường cổ võ và cũng chủ trương một giáo hội đi ra ngoài. Theo chương trình, Đức Thánh cha sẽ đáp máy bay từ phi trường Ciampino ở Roma lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày 20 tháng 4 và bay đến căn cứ không quân Galatia thuộc tỉnh Lecce, cách đó 520 cây số về hướng đông nam. Từ đây ngài đáp trực thăng đến Alessano, nơi sinh trưởng của Đức cha Tonino Bello, và cầu nguyện trước bia mộ của người trước khi gặp gỡ các tín hữu tại quảng trường trước nghĩa trang. Tiếp đến, Đức Thánh cha sẽ bay đến thành phố Molfetta vào lúc 9 giờ rưỡi để cử hành thánh lễ tại khu vực cảng ở địa phương vào lúc 10 giờ rưỡi. Sau thánh lễ lúc 12 giờ, ngài sẽ đáp trực thăng để về Vatican, dự kiến vào lúc 1 giờ rưỡi trưa cùng ngày.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi sẽ nói về Giáo hội Venezuela trước nạn khai thác quặng mỏ bừa bãi trong vùng Amazonia.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 5 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Mạng Lưới Giáo hội Toàn Amazonia, viết tắt là REPAM, đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu tài liệu tựa đề Amazonia Venezuela, tiếng thét của đất và các dân tộc đòi sự tôn trọng. Trong đó, tổ chức REPAM mạnh mẽ tố cáo các sinh hoạt khai thác quặng mỏ vùng Amazonia của Venezuela một cách rừng rú, không tôn trọng môi sinh và quyền của các thổ dân. Tài liệu đã được Hội đồng Giám mục Venezuela và Tổ chức Caritas cổ võ và ủng hộ. Đây là một lời kêu gọi xã hội và mọi cơ cấu hiệp lực để là tiếng nói của các thổ dân, nạn nhân chính của các sinh hoạt khai thác quặng mỏ ngày càng gia tăng trong vùng Amazonia. Các sinh hoạt này không tôn trọng các điều kiện tối thiểu của việc khai thác quặng mỏ. Chúng chỉ nhằm mục đích cướp bóc các tài nguyên thiên nhiên trong vùng Amazonia mà Venezuela chia sẻ với 8 quốc gia khác trong vùng. Mở đầu tài liệu, các thành viên của tổ chức REPAM nhắc tới việc cử hành biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô giúp canh tân niềm vui và niềm hy vọng của mọi Kitô hữu, nhưng đồng thời cũng khiến cho các vị ý thức được các tình trạng mất quân bình sâu xa, cũng như các bất công trong xã hội hiện nay. Vì thế, nhân danh Hội đồng Giám mục Venezuela, tổ chức REPAM mời gọi mọi người cảm thương các cộng đoàn Kitô và dân chúng nói chung, đứng trước các lo âu về tình hình nguy hiểm đang đe dọa quốc gia, cũng như nhận ra các dấu chỉ hy vọng, mời gọi dấn thân để thay đổi các tình trạng tồi tệ này. Mọi người đều nhận thấy rằng người ta đang áp đặt trên quốc gia một hướng đi trái với hiến pháp, khiến nảy sinh ra các tình trạng không thể chịu đựng được nữa là nạn nghèo đói bần cùng, mất an ninh, tình trạng y tế tồi tệ, nạn bách hại chính trị, nạn di cư nguy hiểm, đặc biệt đối với giới trẻ, dẫn đưa tới một chân trời cuộc sống bất xứng với phẩm giá con người. Đây là một kinh nghiệm tiêu cực khiến cho đa số dân phải khổ đau trong cuộc sống thường ngày, cả khi có những người không muốn trông thấy nó hay tìm đưa ra các lời biện minh và đổ tội cho vài thành phần nào đó. Làm sao để không chịu trách nhiệm về các tình trạng ấy? Sự trầm trọng của các tình trạng này có thể khiến cho chúng ta bỏ ra ngoài các vấn đề xem ra ít cấp bách hơn trong lúc này, nhưng chúng có thể gây ra và đang gây ra các hậu quả tai hại trên mọi bình diện cuộc sống hiện tại và gây nguy hại cho tương lai. Đó là vấn đề môi sinh bị ô nhiễm vì các khai thác các tài nguyên một cách vô chừng mực trong các thập niên qua, để lại các hậu quả tàn hại như việc hâm nóng trái đất, làm ô nhiễm các nguồn nước, tàn phá rừng già, tấn kích các dân tộc sống trong các vùng ngày càng bị tàn phá nhiều hơn. Chúng ta biết rằng đây là tình trạng đang xảy ra trong toàn vùng Amazonia liên quan tới mọi quốc gia liên hệ. Như là tổ chức bao gồm đại diện của tất cả các quốc gia này, chúng tôi xin trình bày với mọi người, với xã hội, giáo hội và mọi cơ cấu các âu lo của chúng tôi và kêu gọi tinh thần trách nhiệm chung nhưng chúng tôi khởi hành với thực tại của đất nước Venezuela.
Thật ra, việc lo lắng săn sóc môi sinh tại đất nước chúng tôi đã có từ rất lâu rồi, bằng chứng là việc thành lập Bộ Môi sinh hồi năm 1977. Trong nhiều thập niên, chúng tôi đã nhận thấy cần gia tăng việc bảo vệ môi sinh, chống lại các sinh hoạt khai thác quặng mỏ bất hợp pháp và có tính cách xâm lấn. Nhưng trong các năm qua, nước Venezuela đã đề ra một đường lối chính trị mới, cho phép khai thác các quặng mỏ một cách chóng mặt và xâm lấn đất đai của các thổ dân. Với việc thành lập tổ chức Arco Minero del Orinoco và ký giao kèo với nhiều chính quyền và tổ chức đa quốc, cho phép khai thác các quặng mỏ tại nhiều vùng trong nước, đặc biệt là vùng Guayana giữa các năm 2011-2013, đường lối chính trị quặng mỏ đã hoàn toàn thay đổi. Không lâu sau đó, sắc lệnh số 2248 ban hành ngày 24 tháng 2 năm 2016. Chính quyền Venezuela quyết định giao cho quân đội toàn quyền khai thác dầu hỏa, khí đốt và các quặng mỏ nói chung, mà không có giới hạn nào và cho phép thành lập tổ chức kinh doanh Campanpet. Tổng thống đã tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia việc ký kết các thỏa hiệp với các tổ chức khai thác quặng mỏ và chứng nhận việc khai thác các mỏ vàng, đồng, coltan và các quặng mỏ khác, và yêu sách khởi động nguồn máy khai thác quặng mỏ trước khi giá dầu hỏa sụt. Nhưng bên cạnh các lời tuyên bố hảo, việc cho phép các nhân vật và các nhóm khai thác quặng mỏ bất hợp pháp đã gia tăng sinh hoạt khai thác quặng mỏ tại nhiều vùng rộng lớn trong nước và trong nhiều trường hợp tạo ra các tình trạng tàn phá thiên nhiên và loại trừ các dân tộc sống trong các vùng đất này vốn thuộc về họ. Việc thông báo chính thức các dự án đó được trình bày như là giải pháp cho các vấn đề quốc gia và thúc đẩy phát triển, nhưng đã không có các ghi nhận cụ thể và chỉnh sửa thực sự. Dư luận xã hội nói đến sự tàn phá và cầm cố tương lai. Vì thế chúng tôi tố cáo mô hình sinh hoạt hiện tại có tại Venezuela và nhiều nước châu Mỹ Latin cũng như trên thế giới, vì nó là một mô thức phát triển không thể chịu đựng nổi, tăng tốc tình trạng nghèo đói, việc tùy thuộc các thay đổi của thị trường do các công ty đa quốc xác định và tình trạng nợ nần chưa từng thấy của các quốc gia, trở thành nạn nhân của các công ty này khi lụy phục thị trường quốc tế. Các sinh hoạt thái quá là phần của một mô thức kinh tế thống trị đã phân rẽ con người với thiên nhiên và hiểu nó như một mô thức vô tận của việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Đã có nhiều tiếng nói chống lại việc tàn phá thiên nhiên và việc loại trừ các thổ dân và các nền văn hóa của họ do đường lối chính trị kinh tế này gây ra. Nhiều tổ chức thổ dân khác nhau đã lên tiếng tố cáo sự kiện này và việc vi phạm các quyền của họ, nhưng họ đã chỉ nhận được sự thinh lặng và các đàn áp. Nghiên cứu của các chuyên viên thường báo động xã hội và nhiều tổ chức liên quan tới các vấn đề này, nhưng có ít tiếng vang đối với các lập trường và lời kêu gọi của họ, vì có các lợi nhuận quá to lớn. Đôi khi có các tin tức liên quan tới các vụ tàn sát và thanh toán được các phương tiện truyền thông đưa ra ánh sáng, khiến dư luận xã hội chú ý, nhưng các giới hữu trách vẫn không thèm biết đến. Các lời tuyên bố chính thức biện minh cho việc gia tăng sinh hoạt khai thác các quặng mỏ như cách thế cần thiết giúp kinh tế tăng trưởng và phát triển cho tương lai, nhưng cần tố cáo việc thiếu các điều kiện tối thiểu bảo vệ thiên nhiên. Thật là cần thiết việc thông tin tức và sự trong sáng minh bạch liên quan tới sinh hoạt khai thác quặng mỏ với các giới hạn đúng đắn, để tránh các hậu quả tiêu cực trên môi sinh và dân chúng sống trong các vùng đất này. Các xung đột xã hội môi sinh ảnh hưởng sâu rộng trên mọi người dân Venezuela và các nhu cầu cuộc sống của họ như có điện và nước trong lành để uống, giải quyết vấn đề rác rưởi. Chúng vượt xa ranh giới của Venezuela vì cũng liên quan tới 8 quốc gia có chung biên giới với vùng Amazonia.
Vì nhận thức được tầm quan trọng và các vấn đề môi sinh cũng như hậu quả của nó liên quan tới toàn nhân loại, nên giáo hội đã đưa ra các lập trường chính xác rõ ràng, giúp mọi người ý thức hơn và đề nghị các giải pháp tôn trọng môi sinh. Trong số các tài liệu ấy có thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, có thể là điểm tham chiếu cho mọi người. Từ khi được công bố hồi năm 2015 tới nay, thông điệp đã lay động nhiều lương tâm và thăng tiến các sáng kiến, giúp đương đầu một cách sáng suốt và cương quyết với các vấn đề liên quan tới tương lai tức thì của toàn nhân loại. trong đại hội khoáng đại lần thứ 5 triệu tập tại Aparecida bên Brazil hồi tháng 5 năm 2007, Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caraíbe, viết tắt là CELAM, cũng đã thảo luận vấn đề môi sinh, đặc biệt liên quan tới vùng Amazonia. Ít năm sau, hồi tháng 9 năm 2014, tổ chức CELAM đã cho thành lập mạng lưới giáo hội toàn vùng Amazonia để phân phối mọi nỗ lực và sáng kiến mà giáo hội của 8 quốc gia thực hiện trong toàn vùng rộng lớn này. Mới đây, tổ chức CELAM đã công bố tài liệu tựa đề Các môn đệ thừa sai giữ gìn thụ tạo, áp dụng thông điệp Laudato Si vào thực tại của châu Mỹ Latin. Tài liệu nêu bật một số điểm thông điệp của Đức Thánh Cha liên quan tới châu Mỹ Latin và mời gọi giáo hội và mọi người hoán cải môi sinh toàn vẹn để giữ gìn ngôi nhà chung. Sau cùng là sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco quyết định triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục cho vùng Amazonia về vấn đề môi sinh với đề tài Amazonia, các con đường mới cho giáo hội và cho một môi sinh toàn vẹn. Hiện nay các giám mục châu Mỹ Latin đang nỗ lực chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục này. Giáo hội Venezuela cùng với Mỹ Châu và toàn thế giới cảm thấy lo âu trước nạn cướp bóc thiên nhiên, sự thờ ơ và việc loại trừ các dân tộc sống trong các vùng bị tàn phá này. Giáo hội đặt kỳ vọng nơi các giá trị tích cực và sức đề kháng hiện diện trong nền văn hóa của các thổ dân, công việc của các thừa sai trợ giúp họ và biết bao nhiêu người nhạy cảm dấn thân trong việc săn sóc thiên nhiên và tương lai của các dân tộc này. Giáo hội cảm thấy được huy động tìm ra các con đường mới giúp củng cố các cộng đoàn Kitô hiện có hay sẽ được thành lập và săn sóc thụ tạo cho thiện ích của tất cả mọi người và cho các thế hệ tương lai.
Gần một thế kỷ qua, giáo hội đã tái hiện diện trong các vùng này nhằm mục đích trợ giúp các thổ dân đã từng sinh sống trong vùng. Với các chương trình y tế, giáo dục, trợ giúp phát triển an sinh, tổ chức và truyền giáo. Đó đã là một lộ trình dài mà các thừa sai nam nữ cống hiến phần tốt đẹp nhất cuộc đời cho các anh chị em thường bị loại trừ và vô gia cư này. Các vị tiến bước với các vấp ngã và sai lầm nhưng cũng với các thành công, với rất nhiều tận tụy và tình yêu, với việc hội nhập văn hóa ngày càng gia tăng và sự trợ giúp để họ trở thành các tác nhân số phận của họ. Năm 2015, Giáo hội Venezuela sáp nhập vào tổ chức REPAM, bản tường trình mà giáo hội đã thực hiện từ nhiều năm qua, với các giáo hội địa phương vùng Amazonia. Sự tương trợ giữa các giáo hội địa phương thành phần của vùng Amazonia đã rất tích cực. Đây là cơ may lớn đối với các tương quan và sự cộng tác với các cơ cấu và cá nhân khác, dấn thân bảo vệ và đánh giá cao thiên nhiên. Hội đồng Giám mục Venezuela và các ủy ban phát triển và yểm trợ các thổ dân và các anh chị em gốc châu Phi lấy làm của mình các tiếng kêu than vang lên từ khắp các nơi liên quan tới tình trạng công bằng và bảo vệ thiên nhiên và kêu gọi chú ý tới thiện ích và các quyền của toàn dân cũng như của các thế hệ tương lai, chống lại các chương trình chỉ tìm các lợi nhuận kinh tế riêng tư. Giáo hội cũng lập lại các tố cáo của các thổ dân sống trong vùng này, nhất là của các tổ chức thổ dân lên tiếng phản đối, để bênh vực các quyền lợi của họ như đã được xác định trong hiến pháp quốc gia. Chúng ta được mời gọi là những người giữ gìn thụ tạo theo lời mời của Đức Thánh Cha và của các giám mục toàn châu Mỹ Latin. Cần phải gìn giữ bênh vực và bảo vệ ngôi nhà chung cho thiện ích của tất cả mọi người và cho các thế hệ tương lai. Hiệp nhất với tất cả mọi người đấu tranh cho việc sử dụng thiên nhiên với lòng tôn trọng bằng cách thăng tiến một nền môi sinh toàn vẹn. Chúng tôi cũng canh tân dấn thân cùng với các dân tộc đã sống trên các vùng đất này để loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế đã được Thiên Chúa Cha gửi tới để thực hiện trong thế giới này nước của công bằng tình yêu và hòa bình, để đồng hành với họ trong cuộc mạo hiểm tuyệt diệu, hầu trở thành các chủ nhân số phận của mình và củng cố các nền văn hóa và trao đổi với sự hiểu biết và các giá trị tinh thần với các người khác, để trở thành các môn đệ và thừa sai có gương mặt thổ dân của cộng đoàn các người theo Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng, chúng tôi được mời gọi họp thành một mạng lưới với tất cả các tổ chức và cá nhân chấp nhận dự án bảo vệ và thăng tiến Amazonia để giữ gìn và chia sẻ việc thụ hưởng nó, bằng cách chú ý tới các thổ dân và mọi sắc dân sinh sống tại đây, là những người đã biết tôn trọng yêu mến thiên nhiên như nguồn sự sống và căn tính riêng. tổ chức REPA muốn là một trong biết bao nhiêu mạng lưới đó trong nỗ lực thăng tiến thiện ích cho tất cả mọi người.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Paolo de Benedetti, thần học gia người Do Thái, người đóng vai trò quan trọng trong việc đối thoại giữa Kitô giáo và Do Thái giáo.
Paolo de Benedetti, sinh năm 1927 ở Asti, được cho là một trong những học giả tỏa sáng nhất của Ý trong thế kỷ qua. Ông có nhiều đóng góp cho nền văn hóa Ý, đặc biệt thông qua loạt bài nghiên cứu tôn giáo. Vào năm 1961, ông đã xuất bản một trong những hướng dẫn sáng tạo nhất về giới thiệu Kinh Thánh Tân Ước, là nhà thần học, học giả Kinh Thánh, giáo sư Do Thái giáo tại khoa thần học ở Milano, miền Bắc Italia trong nhiều năm và giáo sư cựu ước tại Học viện Nghiên cứu Tôn giáo của các trường đại học Urbino và Trento. Ông đóng góp rất nhiều cho việc đào tạo hàng trăm sinh viên ở các môn về Do Thái giáo và cựu ước, tạo sức hút, khuyến khích, phê bình, sửa chữa những tư tưởng hiện tại xung quanh Kinh Thánh cho người Do Thái và Kitô hữu. Paolo de Benedetti là nhà thần học người Do Thái và học giả, nhưng trên hết, ông được nói đến với niềm kính trọng vì là một nhân vật quan trọng trong cuộc đối thoại giữa người Do Thái giáo và Kitô giáo. Ông được gọi là nhà thần học của những chiếc cầu. Sinh ra trong một gia đình tư sản, mẹ ông là người Công giáo, cha ông là người Do Thái, nhưng đã cho phép ông được lãnh bí tích rửa tội khi ông lên 11 tuổi. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, đặc biệt được nhận nền giáo dục Kitô từ người mẹ Công giáo sốt sắng, Paolo de Benedetti trở thành một người có tài năng vượt trội. Trong những năm học ở Đại học Công giáo, trong sâu thẳm của người trẻ này cảm thấy mình thuộc về nhóm người Do Thái, nhưng có niềm xác tín vào niềm tin Kitô giáo. Ông cảm thấy mình như một người đang tìm kiếm những giá trị linh thiêng ở trên ngọn núi của hai thế giới, Do Thái và Kitô. Ông lao vào nghiên cứu một cách say mê các giáo huấn liên quan đến cả hai. Có những lúc trong ông xảy ra những xung đột, nhưng không thiếu những khám phá tuyệt vời mà ông cho rằng như những quà tặng mà cả hai có thể trao đổi lẫn cho nhau. Đây chính là cảm hứng, là mấu chốt cho công cuộc đại kết của ông sau này. Trở thành thành viên của Ủy ban đại kết trong cuộc đối thoại liên tôn của giáo phận Milano, ông luôn là một người có liên hệ giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, trở thành trung gian, cầu nối cho cả hai. Để có thể là chiếc cầu nối giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, ông luôn đặt mình trong tâm tình cầu nguyện, lắng nghe Chúa nói trong Kinh Thánh, trong những người mà ông gặp gỡ, đối thoại, để rồi có thể đưa ra những phương thế hữu hiệu nhất cho công trình đối thoại liên tôn. Thiên Chúa của người Do Thái trên tất cả, đối với Paolo de Benedetti, là Thiên Chúa của gia đình ông, người mà ông đã dành niềm đam mê cho việc nghiên cứu, và sau đó là Thiên Chúa của Kitô hữu, Thiên Chúa mà ông được học hỏi, đào sâu nghiên cứu ở Đại học Công giáo, và qua giáo huấn của giáo hội tại khoa thần học ở miền Bắc nước Ý và các viện khoa học tôn giáo ở Trento và Urbino. Trong Thiên Chúa độc nhất vô nhị đó, trong thế giới thần linh đó, Paolo de Benedetti tìm kiếm ý nghĩa trong các nguồn và trong cách giải thích của chính nó. Ông nhận ra rằng trong những khác biệt đôi khi dẫn đến sự xung đột, có khả năng bổ túc lẫn nhau và việc giải thích đóng một vai trò quyết định. Chính vì thế, Paolo de Benedetti đẩy mạnh nghiên cứu Kinh Thánh, thần học đương đại, mối quan hệ giữa người Do Thái và Kitô hữu, hướng đến một tầm nhìn rộng lớn hơn. Nhà thần học Paolo de Benedetti qua đời ở Asti, nơi ông được sinh ra, thọ 89 tuổi. Đối với những người thân, bạn bè, học trò, thì dường như ông chưa bao giờ ra đi. Thực vậy, là một biên tập viên, một học giả, một giáo viên, một rabbi, một nhà thần học, một nhà thơ, và còn nhiều điều tốt đẹp khác của ông luôn ở mãi với họ. Một cuộc sống hoàn toàn dành cho suy tư, nghiên cứu và đối thoại. Paolo de Benedetti có nguồn gốc Do Thái và người Công giáo, cùng với kiến thức của ông về Do Thái giáo và Kitô giáo đã làm cho ông trở thành một nhân vật độc nhất trong toàn cảnh cuộc đối thoại Do Thái và Kitô giáo. Ông chính là mẫu gương tuyệt vời về đối thoại đại kết cho chúng ta. Khi đối thoại, trước hết cần phải hiểu người mình muốn đối thoại, mà để hiểu thì cần phải tìm hiểu, nghiên cứu. Sau đó đi tìm những điểm tương đồng để cùng nhau xây dựng những chiếc cầu của sự cảm thông, chia sẻ, yêu thương, chứ không chỉ dừng lại ở những khác biệt.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Tội oán ghét Thiên Chúa.
Ngày nay ở Italia có một tổ chức gọi tắt là Unitansi, mỗi năm giúp cho hàng chục ngàn bệnh nhân đi hành hương kính viếng Đức Mẹ tại Lộ Đức. Tổ chức này được phát sinh một cách đặc biệt so với những tổ chức khác. Thực vậy, vào mùa hè năm 1903, chị em của một thanh niên người Italia tên là Giovanni Tomasi nhận được tấm bưu hình của chàng gửi từ Lộ Đức. Trên đó vỏn vẹn chỉ có một câu ngắn ngủi, hãy cầu nguyện cho anh. Câu ngắn ngủi này thoạt đọc qua không có gì lạ, nhưng thực ra nói lên một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn của Giovanni, vì cậu bị bệnh nặng, không những về thể xác, nhưng nhất là về phần hồn nữa. Giovanni thấm nhiễm chủ thuyết duy vật, không còn tin tưởng gì nơi Thiên Chúa, và tâm hồn chàng nuôi dưỡng một âm mưu nổi loạn chống lại Chúa. Một hôm, Giovanni Tomasi ghi tên tham dự một cuộc hành hương tại Lộ Đức. Chàng đi không phải với ý định tôn kính Đức Mẹ hoặc là xin Đức Mẹ một ơn nào, nhưng chỉ với chủ ý nhục mạ Thiên Chúa và đạo Công giáo bằng cách tự sát ngay trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, trước sự hiện diện của bao nhiêu tín hữu đầy tin tưởng đến đó để cầu nguyện. Với âm mưu đen tối đó, Giovanni Tomasi giấu khẩu súng ngắn trong mình, và chàng được đẩy trên một xe lăn đến trước hang đá Đức Mẹ. Người ta không rõ điều gì xảy ra giữa Giovanni và Mẹ Thiên Chúa, nhưng một lát sau, chàng giao nạp khẩu súng ngắn cho linh mục tuyên lý đoàn hành hương và nói với cha, Đức Mẹ đã thắng con rồi, Mẹ mạnh hơn con. Trở về Italia, Giovanni Tomasi biến thành một con người mới, hơn nữa chàng đề nghị thành lập một hiệp hội huynh đệ với mục đích giúp các anh chị em bệnh nhân muốn đi hành hương tại Thánh Địa và Lộ Đức. Hiệp hội Unitansi này giúp tiền bạc và phương tiện cho các bệnh nhân nghèo, còn những bệnh nhân có phương tiện tài chánh thì cũng được giúp đỡ về mặt tinh thần trong các chuyến hành hương. Hàng chục ngàn người tự nguyện mỗi năm tham gia công tác này.
Kính thưa quý vị thính giả, Giovanni Tomasi là người đã thực sự oán ghét Thiên Chúa và muốn làm nhục Ngài bằng việc tự sát trước mặt các tín hữu đông đảo tại nơi thánh thiêng nhất. Nhưng may thay, Đức Mẹ đã hoán cải được tâm hồn gian ác của Tomasi và biến anh thành một tông đồ bác ái, dẫn đưa nhiều người đến cùng Mẹ để được Mẹ dẫn về cùng Chúa Giê-xu. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về Đức Mến Chúa, hôm nay chúng tôi đề cập tới tội oán ghét Thiên Chúa. Điều cần nói đến trước tiên ở đây là phân biệt giữa sự thiếu lòng mến Chúa và tội ghét Thiên Chúa thực sự. Mỗi tội trọng là một sự thiếu lòng mến đối với Thiên Chúa một cách nghiêm trọng, một sự khinh rẻ ý Chúa, từ chối Thiên Chúa hoặc coi trọng một thụ tạo hơn chính đấng tạo hóa. Tuy nhiên, tội trọng không nhất thiết bao hàm sự oán ghét Thiên Chúa. Có thể có trường hợp một người phạm tội nặng, nhưng đồng thời là cảm thấy bị giằng co vì đã phải đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa. Các tội nhẹ cũng là một sự thiếu tình yêu đối với Thiên Chúa một cách nào đó, mặc dù sự thiếu lòng mến này không thể so sánh với trường hợp sự thiếu tình mến Chúa trong tội trọng. Dầu sao đi nữa, tội nhẹ cũng là một sự thiếu lòng nhiệt thành, thiếu cường độ phải có trong việc hiến thân phụng sự Thiên Chúa. Khi phạm tội nhẹ, con người không từ chối tình yêu đối với Chúa, nhưng họ làm cho tình yêu ấy không được sinh động đúng mức. Cũng có trường hợp khác nữa, đó là người tín hữu tìm gặp Thiên Chúa một cách miễn cưỡng, thay vì với niềm vui mừng. Họ có thể có thái độ lười biếng về đàn thiêng liêng và không quyết tâm giải tỏa chính mình khỏi những quyến luyến, những ràng buộc với cái tôi của mình và với những sự vật trần thế. Thái độ này là sự nguội lạnh và lãnh đạm đối với Thiên Chúa. Sau đây chúng tôi xin nói thêm về tội oán ghét Thiên Chúa.
Trong Kinh Thánh chúng ta thấy mô tả về tình trạng thiếu tình yêu đối với Thiên Chúa nơi những người phạm tội. Nhưng nhiều lần, Kinh Thánh cũng nói đến thái độ chống đối, oán ghét và thù nghịch đối với Chúa. Tuy nhiên, không phải hễ khi nào Kinh Thánh dùng thành ngữ oán ghét Thiên Chúa thì đều ám chỉ sự thù ghét Thiên Chúa thực sự. Trái lại, thành ngữ oán ghét Thiên Chúa trong Kinh Thánh nhiều khi chỉ có nghĩa là tội trọng hoặc là thiếu lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Chẳng hạn trong câu thứ hai của Thánh Vịnh 68, người tội lỗi được định nghĩa là một người ghét Thiên Chúa, đặc biệt là người tôn thờ các thần tượng. Sự oán ghét Thiên Chúa thực sự, theo đúng nghĩa, được trình bày một cách đặc biệt trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Tin Mừng này thuật lại sự oán ghét của thế gian đối với thế giới mới, dân mới của Thiên Chúa, mà Chúa Giê-xu đã khai sáng. Trong đoạn thứ 15, Tin Mừng theo Thánh Gioan thuật lại lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu thế gian ghét bỏ các con, thì các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước các con. Ai ghét Thầy, tức là người ấy cũng ghét cả cha Thầy nữa. Giả như Thầy đã không làm gì giữa họ những việc chưa hề có ai làm, thì họ chẳng có tội. Còn bây giờ thì họ đã thấy và đã ghét cả Thầy, cả cha Thầy. Cũng trong đoạn này, Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng, vì thế gian ghét Ngài nên họ cũng ghét cả các môn đệ của Ngài nữa. Như vậy, theo đoạn Tin Mừng trên đây, tội ghét Chúa một cách thực sự đúng nghĩa, giả thiết là tội nhân đã thấy, tức là đã nhận biết Đức Kitô và Chúa Cha. Một khi không có điều kiện tiên quyết ấy, thì ta không thể nói là có sự oán ghét Thiên Chúa và Chúa Kitô một cách đúng nghĩa. Vì nếu vô tri thì bất mộ, không biết thì cũng không thể yêu mến được. Cũng vậy, chúng ta có thể nói là không biết thì cũng không thể ghét thực sự được. Vì thế, tội oán ghét Thiên Chúa thực sự thì khác biệt với sự chối bỏ một hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa. Người nào đã bị giáo dục về một thứ giáo lý sai lầm, thứ giáo lý trình bày Thiên Chúa như một hung thần độc đoán hay như một khán giả bàng quan, lãnh đạm đối với những biến cố xảy ra trong thế giới loài người, và vì những ý niệm sai lầm ấy, họ sinh ra lòng oán ghét Thiên Chúa, thì sự oán ghét đó không phải là oán ghét Chúa thực sự, nhưng là oán ghét hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa mà thôi. Trái lại trong trường hợp này, người ta có thể nói được rằng, trong tâm hồn người oán ghét hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa, có một sự quy hướng nào đó về Thiên Chúa chân thật, qua việc phủ nhận hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa do những đạo lý sa đọa trình bày.
Trường hợp vừa đề cập đến là một lời mời gọi các vị có trách nhiệm săn sóc linh hồn các tín hữu, cần phải duyệt xét nghiêm chỉnh cách thức cũng như nội dung những giáo lý mình giảng dạy. Vì với sự giảng dạy sai lầm của mình hoặc qua cách cư xử, qua những việc cử hành các bí tích một cách bất xứng, không có tình yêu trong đó, thì họ sẽ có trách nhiệm trong việc tạo nên những hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa nơi tâm hồn các tín hữu. Sự oán ghét Thiên Chúa thực sự có thể được phân chia làm hai loại khác nhau. Loại thứ nhất là sự ghét và xa lánh Thiên Chúa, phủ nhận Thiên Chúa vì Ngài ngăn cản họ trên con đường thực hiện những ước vọng tội lỗi và những hành vi đen tối của họ. Sự ghét và xa lánh Thiên Chúa cũng có thể phát sinh vì sự thánh thiện của Thiên Chúa và những đòi hỏi của ý muốn của Thiên Chúa làm cho kẻ tội lỗi phải bực mình, oán ghét và xa lánh Ngài, như tục ngữ Việt Nam vẫn nói, đau mắt thì gắt mặt trời. Thay vì lắng nghe những lời mời gọi của Chúa và ăn năn trở lại, kẻ tội lỗi lại có thái độ xa lánh và oán ghét Thiên Chúa. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giê-xu cũng đã nói đến thái độ này của thế gian tội lỗi.
thế gian oán ghét Thầy, vì Thầy chứng thực các việc làm của chúng là xấu xa. Gioan chương 7 câu 7. Sự oán ghét này càng gia tăng cường độ khi mà kẻ có tội cố tình nằm lì trong tình trạng tội lỗi của họ. Loại oán ghét thứ hai đối với Thiên Chúa là sự thù ghét, một thái độ thù địch đối với Thiên Chúa. Con người có thể đi tới chỗ phủ nhận Thiên Chúa không những vì Ngài là một cản trở hạnh phúc sai lầm của họ, nhưng còn vì Ngài là Thiên Chúa nữa. Họ nổi loạn chống lại Ngài, chống lại sự kiện Thiên Chúa là Chúa và con người chỉ là người. Thái độ này giống như thái độ của ma quỷ, là các thần dữ muốn lật đổ Thiên Chúa và không muốn nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa nữa. Sự chủ tâm oán thù chống lại Thiên Chúa là tội nặng nhất trong các thứ tội lỗi. Khi phạm tội này, con người hoàn toàn hủy hoại chính mình và phần rỗi của mình. Và cũng như nhờ lòng mến Chúa mà con người được trở nên cao thượng bao nhiêu, thì sự thù oán Thiên Chúa làm cho con người trở nên xấu xa và đê tiện bấy nhiêu. Sự thù oán này được bộc lộ qua những hành động chống lại tất cả những gì có liên hệ đến Thiên Chúa, nhất là chống lại Chúa Kitô và giáo hội của Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 550 linh mục thừa sai lòng thương xót từ các nơi tự về Roma tham dự 3 ngày gặp gỡ và thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Bonn, Hội đồng Giám mục Đức nhận thấy có những cơ may mới cho đời sống Kitô tại Iraq, nhiều tín hữu từ các trại tị nạn đang hồi hương và tái thiết gia cư cũng như các thánh đường của họ. Roma, thứ Sáu 20 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm làng Alessano và giáo phận Molfetta nhân dịp kỷ niệm 25 năm Đức Cha Tonino Bello qua đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.